hôm nay giảng tiếp cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của Ngài Trần Nhân Tông. Hôm nay là giảng hội thứ 5. Mới vậy mới hay buộc ở trong nhà, chẳng phải tìm xa nhân khuây bản, nên ta tìm bụt đến cấp hai chỉnh bụt là ta. Thiền ngõ năm câu nằm nhãn công quên hà hữu, kinh xem ba bận ngồi ngơi mái quốc tân la. Trọng đạo nghĩa khoảng cơ quan, đà lọt lãnh trường kinh cửa tổ. Lánh thị phi ghê thanh sắc, ngại chơi bời dẫm liễu đường hoa. Đức buộc từ bi mong nhiều kiếp, nguyện cho thân cận ơn yêu khoán cả, lọt toàn thân phô việt đã tha. Áo miễn chăn đầm ấm qua ngày qua mùa, hoặc chầm hoặc xế, cơm cùng cháo đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. Ngăn bát thức nếp bát phong, càng đè càng bội, lấy tam quyền nông tam yếu, một cách một ma. Cầm vốn thiếu quyền xá đàn dấu xoan vô sinh khúc, địch chăng có lỗ cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Lấy cội tìm cằm còn khá tiếc câu chi trưởng lão, quay đầu chấp bóng ắt kham cười diễn nhã đạt đa. Lọt quyện kim cương há mặt hầu thông nên nóng, nóng nuốt bồng lật cước, nào tai phải xước tượng da. Đó là cái hội thứ 5. Ở trong đây cũng có cái câu mở đầu, tức là khai mào. Vậy mới hay, câu đó là câu khai mào. Bục ở công nhà, chữ trong mà hồi xưa phiên âm là công. Bục ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Như vậy thì từ đời Trần trở về trước không có kêu Phật mà kêu bục, phải không? Bục ở trong nhà tức là chỉ cho Phật ở trong nhà, chẳng phải tìm xa. Chúng ta quen lúc nào cũng mơ ước được gặp Phật, được thấy Phật. Mà khi nghĩ được gặp Phật, được thấy Phật thì lúc đó chúng ta nghĩ Phật ở đâu? Ở đâu xa xôi, khó tìm, khó gặp, cho nên mong được gặp, được thấy. Nhưng với cái tinh thần thiền tông, Phật không phải ở xa mà ở ngay trong nhà của mình. Trong nhà, nhà nào? Nhà ngũ ấm đó, hay là ngũ quẩn đó. Ngay trong cái thân ngũ quẩn này đã có Phật rồi, không phải tìm đâu xa nữa. Bởi vì Phật là giác, nơi tâm chúng ta sẵn có tánh giác. Thì như vậy tánh giác tức là Phật, chứ còn tìm ở đâu? Cho nên nói là buộc ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Khuây bản, nhân khuây bản nên ta tìm buộc, đến cốc hai chỉnh buộc là ta. Nhân khuây bản là sao? Khuây là quên, là sao lãng đó. Thì người ta hay nói lãng khuây đó. Khuây tức là mình sao lãng. Bởi vì, chữ nhân là bởi vì mình khuây lãng cái gốc, gốc tức là Phật ở trong nhà đó, mà mình nên ta mới tìm Bụt ở nơi khác, ở ngoài kia. Như vậy thì đã biết Phật ở trong nhà rồi mà mình bỏ quên, mình lơ là đi, cho nên mất cái gốc, đi tìm cái ngọn, tức là tìm Phật ở bên ngoài. Đến cốc hai chỉnh Bụt là ta. Đến cốc hai nghĩa là sao? Đến biết được mới hay. Chỉnh là chính, chính Phật là ta chứ không ai hết á. Nếu mà mình đến đó mình biết được rõ ràng thì chừng đó mình mới thấy Phật là mình, chứ không phải Phật ở đâu xa lạ. Như vậy thì bốn câu này chúng ta thấy Ngài xác nhận cụ thể rằng người học Phật là phải thấy ngay nơi tâm mình là Phật, chứ không phải Phật ở bên ngoài, không phải Phật ở đâu xa. Bởi vì mình quên tâm mình đi, cho nên mình mới chạy tìm Phật ở bên ngoài. Một phen mình sực nhớ lại, mình biết rõ chính tâm mình là Phật, thì đó, chừng đó mình mới nói rằng Phật là mình, là ta, chứ không ở đâu xa lạ. Đó là xác nhận cụ thể để chúng ta biết mà tu. Thiền ngõ năm câu, nằm nhãn công quê hà hữu, kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La. Nữa, thiền ngõ năm câu, tức là thiền mà chúng ta thấu suốt, chữ ngõ là thấu suốt được năm câu, nghĩa là những cái câu chư tổ trong nhà thiền nói mà chúng ta thấu suốt được năm ba câu rồi á, thì nằm chữ nhãn này á, nhãn này không có nghĩa là quên nhãn, mà chữ nhãn này tức là thông dong, là tự tại. Nếu thiền mà mình thấy rõ được năm câu rồi á, thì mình nằm thông dong ở trong cái nơi gọi là quê hà hữu, hà hữu hương. Trong cái bài của Ngài, tức là bài gì, Thống Cuồng Ca của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, quê hà hữu tức là quê ở chỗ nào. Đây là trích một câu trong cái bài của Ngài coi, Trang Tử, của Trang Tử. Bởi vì Ngài Trang Tử ổng có nói rằng nếu mà cái người đạt đạo rồi thì sẽ thông dong nơi không có bến bờ, không có nơi chốn, mà nơi đó không có ngần mé, cho nên nói là quê hà hữu đó. Người không có chỗ nơi, thì ở đây cũng trích dẫn cái câu đó để thấy rằng một khi chúng ta thấu suốt được cái lời nói chư tổ rồi thì lúc đó chúng ta sẽ nằm thông dong cái nơi không có giới hạn, không có chừng mé, mà thênh thang vô cùng vô kịch. Kinh xem ba bận, ba bận tức là ba lần, ngồi ngơi mái quốc Tân La. Ngồi ngơi tức là ngồi nghỉ, mái là mé, ngồi nghỉ kinh ơi bờ mé của nước Tân La. Tân La tức là nước Triều Tiên, tức là hồi xưa ở bên Trung Hoa hay nói Tân La là một cái nơi thông thả an lành, cho nên mình nếu xem kinh được chừng đôi ba lần mà mình thông suốt được á, thì mình ngồi nghỉ chơi nơi mé nước Tân La được thông thả tự tại. Tóm lại hai câu này để nói rõ cái ý nghĩa, nếu người học đạo mà thấu suốt được cái lý thiền thì mình sẽ được thông dong tự tại nơi không còn bờ mé, không còn nơi chốn, tức là vô cùng vô cực. Còn nếu kinh mà mình thấu suốt được nghĩa kinh thì mình cũng thảnh thơi dạo chơi nơi đất Tân La. Trọng đạo nghĩa, khoảng cơ quan, đà lọt lãnh, trường kinh cửa tổ, lánh thị phi, ghê thanh sắc, ngại chơi bời dậm liễu đường qua. Đây có cái tính cách dạy mình ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày. Biết trọng đạo nghĩa, người tu biết trọng đạo nghĩa. Thì đạo nghĩa ở đây nó có hai mặt. Một là mình thấu suốt được cái nghĩa lý trong kinh điển, trong đạo, để mà ứng dụng sống hàng ngày. Đó là nói về cái mặt tu của người xuất gia. Còn nếu nói đạo nghĩa là chỉ cho cái cuộc sống đối với thế gian, mình biết sống đúng đạo, đúng nghĩa, nghĩa là một con người đầy đủ đạo đức, đầy đủ tình nghĩa đối với mọi người, đó thì cũng là đạo nghĩa. Khoảng cơ quan, chữ khoảng nghĩa là rộng, đó. Cái cơ quan mình rộng, cơ quan rộng tức cơ quan là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho năm căn của mình á, mắt đối sắc, tai đối với thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc. Nếu nơi năm căn tiếp xúc năm trần mà mình không có bị cột trói, đó gọi là khoảng. Khoảng tức là mở rộng. Thì đà lọt lãnh trường kinh cửa tổ. Nếu mình được như vậy đó thì mình đã rơi, đã được rơi vào trong cái trường kinh. Trường kinh tức là cái trường để mà học kinh, nghe kinh. Cửa tổ là tức là cái con đường hay là cái cổng bước vào cái cửa nhà tổ. Nếu người nào tu mà biết trọng đạo nghĩa, biết mở rộng sáu căn, năm căn không dính với năm trần, thì người đó hẳn là cái người đã bước vào cái nơi giảng kinh, người đã tiến vào cái cửa của chư tổ rồi, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Như vậy thì chúng ta thấy cái ý nghĩa dạy tu của Ngài hết sức là giản đơn mà nó đầy đủ. Cuộc sống của người tu là cái cuộc sống biết trọng đạo, biết trọng nghĩa. Ai sống có đạo có nghĩa thì người đó là cái người tu. Chỗ khác thường gọi là đạo đức, ở đây gọi là đạo nghĩa. Còn người nào tu mà năm căn không có bị năm trần nó cột trói, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều không bị dính mắt nơi năm trần, thì người đó đã là cái người thấu suốt được kinh điển. Người đó là cái người sẽ gặp được chư tổ, không nghi ngờ. Rồi cái câu chót này là dặn dò. Lánh thị phi. Lánh là sao? Lánh tức là tránh xa cái thị phi. Tại sao mà mình phải tránh cái thị phi? Bởi vì thị phi là cái lời phê bình phải quấy. Mà bệnh của chúng ta là cái bệnh nhạy cảm, dễ phê bình, phải không? Vừa thấy ai cái thì vội, chưa có biết rõ đầu đuôi gốc ngọn mà thấy sơ qua cái phê bình. Cái người đó mới nhìn qua cái bộ thấy cái tướng dễ thương, hay là người đó thấy cái tướng dễ ghét, phải không? Có thị phi không? Người đó ra vẻ đạo đức, người đó ra vẻ cái bộ còn lôi thôi gì gì đó. Thì tất cả những cái gì thấy ai, gặp ai, nghe ai thì chúng ta liền có cái phê bình, cái phán xét. Phê bình phán xét đó là lối thị phi. Người ta là người ta, mình là mình, đừng có bận biểu đừng có vội phê phán, chắc gì cái nghĩ, cái nhìn của mình là đúng. Đó. Cho nên cái thị phi là cái nên tránh, đừng có gần. Bởi vậy cho nên trong chúng, nghĩa là ngồi lại 5 người, 7 người thì nói chuyện, bắt đầu nói vài ba câu đạo lý, dẫn kinh, dẫn luật đồ nói. Một hồi cái đi lần lần qua tới cái gì nữa, qua khỏi kinh luật rồi, cái thì cái huynh này hay, cái huynh kia dở, cái huynh nọ sao sao, dẫn một hồi cái toàn thị phi hết trơn. Bởi vậy nên người biết tu thì phải làm sao? Thì phải ít nói, phải giữ gìn cái miệng mình lên meo như cái quạt mùa đông. Thôi nói quạt mùa đông thì khó hiểu, phải giữ mình lên meo như cái quạt ở Đà Lạt. Như cái quạt ở Đà Lạt, chứ về dưới thì thường chiếu thì cái quạt nó cực lắm, nó không có lên meo nổi. Chỉ có ở đây thì cái quạt mới lên meo. Vì vậy cho nên chúng ta khéo gìn giữ cái miệng như cái quạt lên meo ở Đà Lạt. Đó, nhớ vậy dùm cái. Rồi ghê thanh sắc, lánh thị phi rồi, giờ ghê thanh sắc. Ghê nghĩa là sao? Ghê là sợ, là tránh. Đối với thanh, đối với sắc, thanh là âm thanh, sắc là sắc tướng. Những cái lời nói qua lại của kẻ này, của người kia, chúng ta nên phải sợ, nên dè dặt, đừng có vội nghe, đừng có bắt chước. Rồi thấy những sắc hoặc đẹp hoặc xấu, chúng ta cũng đừng để cho nó bận lòng, đừng để cho nó làm cho tâm mình phải xao xuyến. Thì như vậy, đó là cái gốc của sự tu. Đó là hai cái rồi, thị phi, thanh sắc, mình phải tránh, mình phải sợ. Ngại chơi bời dẫm liễu đường qua, ngại tức là mình phải dè dặt, e dè, không có nên đi vào đường qua dẫm liễu để cho nó làm hư thân, mất nết. Như vậy thì hai câu này Ngài nhắc cho chúng ta phải biết đạo nghĩa đúng với một con người đức hạnh, và phải đừng để cho năm căn dính với năm trần, thì người đó là cái người thấu suốt được lời Phật dạy trong kinh. Người đó, người đã biết bước vào cửa tổ, gặp được chư tổ. Và phải dè dặt, tránh xa thị phi, ghê sợ thanh sắc, đừng bao giờ dẫm chân trên con đường qua dẫm liễu nữa. Thì như vậy đó mới thực là cái người tu. Bởi vì lúc này là Ngài còn cư sĩ, cho nên Ngài nói rõ cho biết như vậy. Đức Bụt từ bi, mong nhiều kiếp nguyện cho thân cận, ơn yêu khoáng cả, lọt toàn thân, phô việc đã tha. Đức Phật, Ngài từ bi vô hạn, cho nên chúng ta nguyện, chúng ta thệ nguyện, mong là thệ nguyện, nhiều đời, nhiều kiếp, luôn luôn được gần Phật. Bởi vì mình đã thấy, đã biết Phật là một đấng giác ngộ, một đấng từ bi, cho nên mình muốn được giác ngộ, mình muốn học cái hạnh từ bi thì phải gần gũi Phật. Vì vậy mà mình phải luôn luôn cầu nguyện, mong rằng đời này và nhiều đời về sau ra đời liền gặp Phật Pháp để tiến tu. Cho nên nói Đức Bụt từ bi, mong nhiều kiếp nguyện cho thân cận. Câu dưới là nói về nho. Ơn yêu khoáng cả, tức là ơn vô yêu vô thuấn, rất là rộng lớn. Chứ khoáng là rộng lớn, cả là cũng rộng nữa, là ơn vô yêu vô thuấn rất là rộng lớn. Nói yêu thuấn tức là ơn nhà nho, lọt toàn thân phô việt đã tha, tức là đối với thân mình nếu đã bước vào cái cửa khổng rồi thì chữ phô là bài ra nhiều việc, bài ra nhiều thân, bài ra nhiều việc, nhưng đều được bỏ qua hết, không có bị cái trừng phạt hay là bị có những cái khó khăn. Đó, trên là tán thán Phật từ bi, câu dưới là khen nhiều thuấn là rộng rãi. Bởi vậy cho nên ở trên thì chúng ta nguyện gặp Phật, câu dưới là thân mình được vào cửa khổng thì những cái việc dở, việc xấu mình đều bị được bỏ qua hết, không có còn. Áo miễn chăn đầm ấm qua ngày, hoặc chầm hoặc xế, cơm cùng cháo đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. Áo miễn, chữ miễn này là với, áo với chăn, chăn là mền, áo mền, áo với mền, đầm ấm qua mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nhất là mùa đông, ở những cái nơi lạnh lẽo thì phải có cái chăn. Như vậy thì mình có áo, có chăn để được ấm áp qua mùa. Mà đã là áo chăn ấm áp qua mùa rồi thì cần chăn cho đẹp, áo cho đẹp không? Không. Hoặc chầm hoặc xế, xế chầm vá, nghĩa là áo chăn chầm vá gì cũng được, miễn là ấm qua ngày thôi, phải không? Đó, nhớ dùm mấy câu này cho nó thấm nghe. Đừng có cái đẹp, có cái xấu. Nghĩa là áo chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chầm hoặc xế, xế tức là vá, hoặc là chầm hoặc là vá, hoặc là mai hoặc là vá, nghĩa là sao cũng được, dù cho 5 lớp 7 lớp gì giá, miễn ấm thôi. Chứ đừng có chê đây là tốt, kia là xấu. Cơm cùng cháo đó, bị gì? Ở trên thì áo miễn chăn, ở dưới là cơm cùng cháo. Ở trên thì đầm ấm qua mùa, ở dưới thì đói no đòi bữa. Đòi bữa tức là chữ đòi đó là không phải là đòi hỏi, tức là đói no, nghĩa là mỗi ngày mỗi bữa, miễn là cơm cháo đói no qua ngày qua bữa thôi, chứ không có đòi hỏi gì nữa. Dầu bạc dầu thoa, bạc tức là trắng, thoa là hẩm, tức là cơm cháo đói no qua ngày qua bữa, mặc dù nó là cơm trắng hay là cơm hẩm cũng được. Thì chỉ cần hai câu này nếu ứng dụng được chắc đời tu mình cũng đẹp lắm rồi, phải không? Ở trên thì chỉ cho chúng ta mặc, ở dưới là chỉ cho chúng ta ăn, phải không? Cái cuộc sống ở đời ăn mặc là cái điều thiết yếu. Bây giờ mặc thì mặc thế nào? Áo chăn nghĩa là chỉ cốt là ấm qua mùa thôi, cho nên có chầm có vá gì cũng được, đừng có nói cái này xấu cái kia đẹp gì hết. Bây giờ ăn hoặc cơm hoặc cháo hoặc là mặc tình, cơm cháo là gạo trắng hay là cơm cháo gạo hẩm cũng được, không sao. Như vậy thì cơm hẩm, cơm trắng gì cũng ngon, cũng tốt. Chứ Đừng có nói sao mà về chùa ăn cơm hẩm không à, phải không? Đừng có nghĩ như vậy. Cơm hẩm, cơm trắng cũng tốt đó. Thì hai câu này khéo ứng dụng thì thấy cái cuộc đời ăn mặc của mình nó đơn giản, dễ chịu lắm rồi. Và hai câu kế: ngăn bát thích, nén bát phong, càng đè càng bội, lấy tam quyền, nông tam yếu, một cắt một ma. À, ngăn bát thức. Bát thức là cái gì? À, bát thức tức là tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức, a lại gia thức. Hay là nói theo cái từ Hán thì cái thức thứ bảy là gì thức? Nó có hai cái tên, một là truyền tống thức, còn hai nữa là cái tên gì? Ý căn. Ý căn. À, rồi cái thức thứ tám là đệ bát thức, còn tên chữ phạn là a la gia thức. À, thì như vậy đối với Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa, thừa nhận rằng nơi con người chúng ta có tám cái thức. Thức là biết, phân biệt. Con mắt nhìn thấy hình sắc liền phân biệt đó là đẹp, là xấu. Đó là cái công dụng của cái thức, nhãn thức. Lỗ mũi ngửi mùi liền phân biệt mùi hôi, mùi thơm. Đó là công dụng của tỷ thức. Lỗ tai nghe tiếng liền phân biệt tiếng hay, tiếng dở. Đó là công dụng của nhĩ thức. Lưỡi nếm vị liền có phân biệt vị ngon, vị dở. Đó là cái công dụng của thiệt thức. Thân xúc chạm phân biệt đây là nóng, kia là lạnh, đây là êm ái, kia là nhám, cứng, vân vân. Đó là cái công dụng của thân thức. Ý vừa nghĩ tới cái này, cái nọ, cái kia liền phê phán. Cái này là phải, cái kia là quấy. Cái này là hay, cái kia là dở. Đó là công dụng của ý thức. Thì sáu thức trước chúng ta dễ phân biệt, dễ thấy được cái công dụng của nó. Đến cái thức thứ bảy, thì cái thức thứ bảy là cái thức nó tàn ẩn, thường thế gian không biết tới. Tức là nó liên hệ với cái thức thứ tám. Thức thứ tám dịch là tàn thức. Tàn là cái kho. Cái thức giống như cái kho chứa đựng tất cả cái hạt giống do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Cái gì hay, cái gì thích, nó đem cái bóng dáng đó hay là cái hạt giống đó nó chôn vô trong cái tàn thức. Thì cái công dụng đem vô đó đó là cái thức thứ bảy, cho nên gọi là truyền tống thức. Giống như là mấy cái người đem thơ rồi đó, đem vô cái chôn như đó. Chứ còn thức thứ tám là cái kho, kho nó đâu đi ra mà lượm. Còn năm thức trước hay là sáu thức trước thì nó xúc chạm, nó đâu có rảnh mà đem xuống, đem vô đó mà chất hay cất giữ. Vì vậy cho nên có cái thứ bảy nó tiếp xúc với sáu thức trước, lượm lặt những cái gì đó đem chôn vô cái thức thứ tám, cho nên gọi nó là truyền tống thức. Mà có chỗ khác cũng gọi là ý căn. Tại sao gọi nó là ý căn? Bởi vì khi chúng ta giấy cái nghĩ suy về những cái hình tướng quá khứ, vị lai, vân vân, thì chúng ta giấy nghĩ suy đó thì cái đó là cái dụng của ý. Nhưng mà khi không có giấy nghĩ suy thì lúc đó cái ý nó ở đâu? Lúc đó nó chạy ở đâu? Như con mắt thì có cái nhãn thức, thì nhãn thức nó tựa vào con mắt. Còn cái ý thì nó không có chỗ tựa, nó chỉ duyên theo mấy cái kia rồi nó phân biệt. Nhưng mà khi nó không khởi phân biệt, lúc đó nó ở đâu? Cho nên nó phải tựa vào, trở về cái gốc của nó, gọi là ý căn. Ý căn tức là cái gốc của cái ý thức. Mà cái gốc ý thức đó, chỗ mà cho nó nương đó, là cái thức thứ bảy. Cho nên gọi nó là mạt na thức đó, cái thức để mà làm cái chỗ tựa cho cái ý thức. Chứ rồi chúng ta thường thấy cái ý thức nó có khi hoạt động, có khi không hoạt động. Không hoạt động thì nó ở chỗ nào, núp ở đâu? Con mắt tức là nhãn thức, khi không hoạt động thì núp ở trong nhãn căn. Còn cái nhĩ thức không hoạt động thì núp ở trong nhĩ căn. Còn cái ý thức không hoạt động là núp đâu? Ở chỗ nào nó núp? Có chỗ nó tựa thì nó mới gặp duyên, nó mới phát ra được. Đó. Cũng như cái người có cái chỗ ẩn nấp, cho nên khi gặp cái kẻ đi khác họ mới ra họ chào đón được. Còn nếu mà không có chỗ ẩn nấp và khi mà không thấy họ thì họ ở đâu? Tự nhiên phải có cái chỗ để ẩn nấp. Cho nên cái ý thức nó núp ở trong cái ý căn. Vì vậy mà thức thứ bảy cũng gọi là ý căn. Đó, nói vậy cho quý vị hiểu rõ. Nó hai cái công dụng, một công dụng là làm chỗ tựa cho ý thức, một công dụng là nó mang cái chủng tử ở ngoài đem vô trong cái tàn thức. Nói như vậy thì quý vị chắc cũng hiểu sơ sơ thôi. Bây giờ tôi lặp lại cho rõ cái công dụng của cái thức thứ bảy và thức thứ tám. Bởi vì chúng ta học theo ngày nay á, thì mình nói rằng tất cả cái gì mình ghi nhớ là do các cái tế bào ở trong não, phải không? Nó ghi nhớ. Nhưng mà với cái tinh thần của duy thức học á, thì không nói vậy, mà nói khác hơn. Nói rằng chúng ta có một cái kho chứa đựng những cái hình bóng của hiện tại dồn vô, rồi nó chứa đó, nó đầy đủ trong đó. Mà do nó chứa đầy đủ trong đó cho nên gặp duyên cái nó phát ra. Thí dụ như quý vị hôm nào đó đi ra chợ, khi đi ra chợ cái quý vị thấy có một cái hoa lạ nhất hồi đó giờ chưa từng thấy, thì khi mà thấy cái hoa lạ nhất á, quý vị có chú ý không? Chú ý nhìn kỹ, ngắm coi nó đẹp làm sao, nó lạ thế nào. Mà nhắm cho thật kỹ rồi á, rồi cái đi về, về nhà cái lúc mình ngồi thì thong thả mình chơi, cái bất thần mình nhớ lại hình ảnh cái hoa mình ngắm hồi sáng. Thì như vậy cái hoa mình ngắm hồi sáng á, nó chung vô trong cái kho đó hồi nào. Như vậy thì con mắt mình ngắm cái gì mà mình chú ý thì có cái ý thức nó tiếp, nó phân biệt. Rồi từ ý thức phân biệt cho nên có cái chủng tử mới chuyển qua cái mạt na thức, tức là thức thứ bảy. Thức thứ bảy cái nó đem chôn vô trong cái kho tàn thức. Chôn trong kho đó. Rồi nó để yên đó, lúc nào cần cái nó nhảy ra. Chứ nó không có chỗ chôn đó thì chắc nó nhảy ra không nổi. Có đâu mà nhảy ra, phải không? Như vậy thì nó chôn ra, tới có dịp cái nó nhảy ra. Thì như vậy, những cái gì mình ưa, mình thích đều là có cái chủng tử ở trong, chứa ở trong tàng thức hết. Cho nên người ưa thích cái điều thiện thì những cái việc làm thiện, hành động, lời nói, ý nghĩ thiện của họ có những chủng tử dồn vô trong cái tàng thức. Mà khi nó dồn vô tàng thức rồi á, thì khi mình gần chết thì cái chủng tử thiện mạnh thì nó thành cái nghiệp, nó mới dẫn cái tàng thức đi thọ sanh nơi khác. Đó, thọ sanh theo đường thiện. Còn nếu hàng ngày mình làm ác, mình tạo cái duyên ác dữ, thì những cái dữ đó nó hiện vô trong, nó nuôi dưỡng ở trong. Rồi tới chừng gần chết cái nó hiện ra hết những cái dữ đó, rồi nó dẫn mình đi đường ác. nên có người họ kể lại cho tôi nghe. Họ nói rằng những cái người làm hàng heo, khi họ làm hàng quá rồi thì gần chết, cái họ thấy những cái hình ảnh của cái con heo bị giết thế nào đó, rồi họ cũng giống làm giống như vậy đó. Thì những cái đó là do cái chủng tử nó tích lũy nhiều quá rồi chừng nó hiện ra. Rồi người nào hay làm việc gì ác thù oán với ai đó thì tới chừng đó nhắm mắt cái thì những cái hình ảnh nó hiện ra. Bởi vậy nên trong kinh thường dạy khi chúng ta gần nhắm mắt thì người làm lành thì thấy cảnh vui tới, cho nên lúc đó chúng ta mỉm cười hoặc là cái vẻ mặt tươi sáng. Còn nếu chúng ta làm ác, làm dữ thì khi mà gần chết thì những cái chủng tử ác nó hiện ra, thì hoặc là người ta tới đòi nợ mình, hoặc người ta đến đánh đập mình đủ thứ, cho nên lúc đó mình hoảng sợ, gương mặt mình nó kinh hoàng lên. Cho nên nhìn cái người sắp chết hay là sắp tắt thở mà thấy gương mặt họ vui vẻ lên thì biết người đó đi đường lành. Còn nếu thấy gương mặt họ kinh hoàng sợ hãi thì biết họ đi đường dữ. Đó là do cái chủng tự ác. Thì như vậy, nói theo nhà Phật Di Thức Học thì con người chúng ta có cái tàn thức để chứa hết chủng tử, mà chủng tử đó là những cái hạt giống do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xúc chạm rồi gây nên, mang chứa vào trong đó. Bởi vậy cho nên chủng tử đó nó là cái bóng, chứ nó không phải là cái hình thức theo cái vật chất. Bởi vậy nên khi mà mình chết đi thì cái chủng tử nó còn có sức mạnh, nó lôi mình đi qua đời khác. Chứ nếu tất cả cái ghi nhớ đó nó ghi nhớ trong cái não bộ mình thì khi mình chết não bộ mình sao? Nó hoại tuốt. Nó hoại tuốt thì những cái gì cũ nó hết rồi thì còn đâu nữa, phải không? Nhưng mà nó vẫn còn mang chủng tử thiện ác qua đời khác thì không phải là hết. Mà cái gì mang đi? Đó là tàn thức. Tàn thức chứa đựng lành dữ rồi nó mang cái chủng tử đó sang ra đời khác. Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng cái việc thiện, việc ác trong cái đời này mình làm thì phải có cái quả báo cho mình thấy. Nhưng mà có người cả đời làm ác mà sao không thấy quả báo gì hết, có người cả đời làm thiện sao không thấy quả báo gì hết. Thì tưởng như vậy là không có quả báo, nhưng sự thực không phải vậy. Bởi vì cái người làm ác hiện đời mà cái chủng tử lành đời trước còn quá nhiều, cho nên họ hưởng hết những cái lành cũ, rồi cái chủng tử ác gieo đó nó sẽ có sau khi chủng tử thiện hết, rồi nó sẽ hiện ra. Còn người làm thiện mà hiện đời vẫn gặp những tai nạn dồn dập, rồi tới chừng chết không thấy được sung sướng gì hết, tưởng đâu như mất, nhưng mà không phải. Cái chủng tử lành đó nó sẽ tiếp tục hiện ra trong đời kế. Bởi vậy nên quý vị thấy, chúng ta ra đời ai lựa chọn cha mẹ cho mình? Ai lựa chọn? Mình có biết lựa chọn không? Đâu có biết lựa chọn, phải không? Như vậy thì tại sao, nếu mình biết lựa chọn, tại sao không lựa chọn cha mẹ nào cho giàu, cha mẹ nào cho có hiền đức, mình vô đó mình ra cho sung sướng? Chứ ai dạy gì lựa mấy cái người làm cha làm mẹ mà không có đạo đức là một, nghèo quá là hai, tới đó chi cho khổ. Nhưng mà sự thật có lựa chọn gì đâu, do cái thói quen, do cái nghiệp cũ nó thúc đẩy mình mà nó tới với cái chỗ tốt hoặc là tới chỗ xấu, tùy theo cái nghiệp của trong cái tàng thức chứa đựng. Cái gì nhiều thì nó theo. Thí dụ hồi đó mình sống, mình ăn gian, ăn lận của người nào đó, làm cho họ tan hết sự nghiệp, rồi họ quán mình. Cái khi mình chết rồi cái thì cái nợ nần quan thiên đó, cái nó đẩy mình tới cái chỗ đó để mình sanh ra. Sanh ra để làm chi? Để mình trả, trả cái cảnh khổ. Còn nếu hồi xưa mình đã làm những điều, làm điều tốt, mình giúp đỡ ai đó mà người đó lại người lành nữa, thì khi qua ra đời mình chết đi, cái mình sinh vào cái chỗ cái người lành, mà người lành cái mình ra đó rồi, cái từ đó mình sung sướng. Thì như vậy cái nghiệp quá khứ không mất là do cái tàng thức chứa đựng. Nó chứa đựng rồi nó dẫn đi. Cho nên rồi khi chúng ta sanh ra, tuy không biết lựa chọn mà tùy nghiệp theo đó mà sinh, chứ không phải ngẫu nhiên đó. Cũng không phải ai sắp đặt cho mình, mà chính do cái nghiệp thiện ác của mình gieo ở trong cái tàng thức, rồi nó có sức mạnh lôi kéo mình tới đó, chứ không phải ai sắp đặt hết. Đó là tôi nói rộng về bệnh duy thức học cho quý vị thấy đại khái như vậy đó. Bởi vậy cho nên đối với bát thức thì mình phải biết cho rõ mình ngăn, ngăn cái gì? Ngăn những cái chuyện chủng tử xấu, chủng tử ác, đừng cho nó mang vô trong cái thức thứ 8, hay là đừng cho 8 thức tạo những cái chủng tử xấu ác để rồi đời sau mình phải chịu xấu ác. Đó là nó ngăn bát thức. Rồi nén bát phong. Bát phong tức là 8 gió. Nén tức là phải đè nén đó, đừng cho bị, đừng có để nó lôi cuốn mình đi. Như vậy thì gió, 8 gió này nó mạnh cỡ nào, mình làm sao mà nén nó, đè nó. Thì 8 gió quý vị nhớ gió nào kể tôi nghe coi.
1 là lợi, 2 suy, 3 quỷ, 4 dự, 5 6 7 8 đó, 8 gió này đừng có bị nó thổi mình phải sao xuyến hay là bay bổng. Bây giờ lợi, lợi là được tài, được lợi, được tài lợi sướng quá, mà gió gì có gió không. Bây giờ tôi thí dụ quý vị mua tấm vé số,
tấm vé số cái tới ngày sổ cái mình dò trúng số, vừa trúng số là đêm nó quý vị ngủ được không, mà nhất là trúng số độc đắc 50 triệu gì đó thì đêm nó ngủ được không, không có được. Thì đó là bị con cái gió, gió lợi nó thổi mình bay rồi đó. Làm sao mà trúng vé số một số độc đắc 5 triệu 10 triệu gì đó mà được trúng rồi cái thì mình để trong tủ nằm ngáy khò khò, thì gió nó không có thổi nổi, gió lợi nó không thổi. Còn nếu đêm đó mà ngủ không được thì bị gió lợi nó thổi rồi. Bây giờ quý vị ở trong đây có ai can đảm trúng số độc đắc để cái giấy số ở trong tủ mà tới ngủ khò không? Có không? Kể cả mấy người tu chắc là không thế nào ngủ được, phải không? Đó. Thì như vậy mới thấy cái gió lợi á, gió lợi nó mạnh lắm. Được lợi cái thì nó làm cho mình sao xuyến, náo động, không yên. Đó là cái lợi. Rồi cái thứ hai là suy. Suy tức là trong công ăn việc làm của mình nó bất thành. Thí dụ mua bán, mình có một số vốn tương đối lớn, bây giờ mua bán trận này nó làm cho mình mất phần nửa vốn hoặc hai phần vốn, thì biết rằng mình lỗ như vậy thì quý vị có nằm yên không? Như vậy thì vì cái suy này nó làm cho chúng ta cũng sao xuyến bất an, phải không? Nếu mà ai giỏi gì đó, mình có vốn chừng 5 triệu 7 triệu hùng với người khác đi làm ăn, họ làm ăn rồi cứ mỗi tháng đem lời về cho mình, vất thành chuyến đi làm ăn nào đó về nay giờ thôi lỗ hết trắng tay, không còn xu nào, không có tiền trả, mà không có trả lời mà không trả vốn luôn, thì mình hay được tin đó ngủ được không? Thì như vậy thì cái suy nó cũng làm cho mình bất an. Đó là gió suy. Đó, như vậy là hai con gió đó thì mình thấy là rất là khó rồi đó. Rồi cái ngọn gió thứ ba là quỷ, tức là quỷ nhục. Giả sử như mình con người cũng đàng hoàng đứng đắn mà giờ bất thần ở trong xóm,